Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A. Bài đọc thứ nhất: Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia. Jeremia chương 20 câu 7 đến câu 9. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con, và mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bào tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt, con nén chịu đến phải thao mòn, nhưng làm sao nén được. Đó là lời Chúa. Chúa con thờ, linh hồn con đã cao ca Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã cao ca Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã cát cao Ngài, tâm thân này mòn mỏi đời sống, như mảnh đất hoang cô cần không giọt nước.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã cao ca Chúa.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi để thấy uy lực và vinh quang của Ngài, bởi ân tình Ngài quý hơn màn sông. Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Lòng thoa thuê như cát vừa dư tiệc, môi miệng con rôn ra khúc hoan ca.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã cao ca Chúa.
Quả thật Ngài đã thương chờ giúp, nương mong Ngài con hơn hờ reo vui. Cho cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã cao ca Chúa.
Bài đọc thứ hai: Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tới hữu Roma. Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm cụ lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách tức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có lập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo? Đó là lời Chúa.
Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối của thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Rồi Đức Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt cho ai đấy xứng việc họ đã làm. Đó là lời Chúa. Chủ đề lời Chúa hôm nay qua các bài đọc: xã hội cho chúng ta xác tín rằng muốn xây dựng hội thánh Chúa Kitô, chúng ta phải mất mạng. Giô-thái 9:22 như là ngôn quy. Giô-thái 9:22 nói gì đây? Sáng đọc to lắm mà.
Giô-thái 9:22 không đổ máu không được cứu độ.
Được rồi, giỏi nhất. Nên cha chỉ đặt chỉ tiêu là một tuần mới thuộc câu, mỗi ngày thuộc câu đó. Đã từng là đứng lớp trưởng lớp 1 6-7 năm, 6-4 năm. Không có đổ máu, không có cứu độ. Đấy, nói cái khác là không có đổ máu, không xây dựng hội thánh. Chủ đề Chúa Nhật trước chúng ta nhớ ông Phêrô rất là đáng hãnh diện, vì ông được Cha trên trời mặc khải cho để tuyên xưng đức tin về thầy, thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Cho nên Đức Giêsu đã tín nhiệm ông này và đặt ông làm thủ lãnh hội thánh, và Ngài còn hứa rằng quyền lực từ thần không phá nổi. Thế vậy mà tin mừng chúng ta hôm nay vừa mới nghe, một vị thủ lãnh Chúa đặt lên mà Chúa lại kết án là Satan. Như vậy nếu mà thủ lãnh của chúng ta có chuyện vớ bẩn nhất là sai đức tin, chúng ta chửi được chứ nhỉ? Nên tôi thông cảm trên mạng họ phê bình, nó cũng có làm chúng ta phải suy nghĩ. Dĩ nhiên họ phê bình cái đấy rất một nhiều cái điều họ nói chúng ta không chấp nhận được, nhưng mà cũng phải nói được có những điều họ nói phải thú nhận là không bẻ đảo được. Họ phê bình với đức tin, chúng ta cứ bình tĩnh đi. Chúa Giêsu còn chửi thủ lĩnh giáo hội là Satan, cũng chi được bây giờ. Nếu các vị thủ lĩnh của chúng ta mà có cái chuyện gì không kiên cường để bày tỏ đức tin, người ta chửi thì cũng phải đáng mà chịu mà sửa đấy chứ. Đừng có vội vàng là kết án người ta là ma quỷ, nó không công bằng, nó không khiêm tốn đủ. Lý do là Chúa Giêsu chửi ông Phêrô là Satan và đuổi ông lui đàn sau là vì Ngài báo cho các môn đệ biết Ngài sẽ bị giết bởi các kinh sư rồi người đời, nhưng ba ngày Ngài sống lại. Ông Phêrô nghe nói là thầy bị giết, kẻ ác nó hại được thầy, ông nghĩ như thế thì Chúa không thương rồi. Cho nên ông ấy từ một người học trò mà dám kéo thầy riêng ra với mình và rỉ tai nhẹ nhàng khuyên thầy: thầy nghe con nhé, thầy mà để cho người khác bắt thầy và giết đó là chứng tỏ Chúa Cha không thương thầy, hãy mà bị khổ thì chính Chúa không thương ứng. Suy nghĩ của ma quỷ, chúng ta đuổi đâu, đuổi lại đằng sau. Bây giờ tôi thấy nhiều người chạy đến cầu khẩn với Chúa và Đức Mẹ, gọi là cái nước này đến cái tổ chức là lòng thương xót Chúa đấy. Bao nhiêu người đau khổ, bệnh tật hoặc yêu cầu những khi chạy đến đó để xin Chúa thương xót, chữa bệnh hay là đáp ứng với nhu cầu của mình, mình khổ quá. Vậy nếu cầu nguyện xin Chúa thương xót rồi về nhà vẫn bệnh như vậy thì sao? Có tin được Chúa thương xót không? Nói thật là chắc chắn tôi tin rằng cái chỗ mà người ta họp nhau để nói lên lòng Chúa thương xót ấy thì thường là người ta mời những người nào được khỏi bệnh, phải không? Nên làm chứng là tôi và bác sĩ đã chê chẳng hạn vì ung thư mà tôi cầu xin Chúa, Chúa cho tôi không phải uống thuốc nữa, thì người ta thích lắm đấy, Chúa thương xót. Và tôi tin chắc rằng sẽ không có một người nào dám lên nói rằng tôi bệnh quá trời đi mà tôi xin Chúa nhiều năm lắm rồi mà vẫn là tiền mất tật mang, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm đây là Chúa thương xót tôi. Có thấy chỗ nào làm Chúa thương xót mà người ta đến người ta nói vậy không? Tôi cầu nguyện hoài mà Chúa cứ để cho tôi bệnh, và tôi mới nhận ra rằng như thế là tôi mới hiểu được câu Gioan 11 câu 3 gì nữa đó. Gioan 11 câu 3 nói gì đấy? Đấy, có gì?
Gioan
11
câu 3
là
Chúa yêu đau.
Người Chúa yêu thì đau. Đấy chứ. Gioan 11 câu 3. Người Chúa yêu. Ai được Chúa yêu người đó đau. Tập nói nhé, nói ngọc quá. Người Chúa yêu đau, mà lời Chúa yêu đau. Thế chứ khi ông Lazaro đau liệt ấy, người ta không chạy đến thưa với Chúa rằng thưa thầy người yêu thầy đau, không nói là người yêu thầy đau mà người ta lại nói là thưa thầy người thầy yêu ấy, người đó đau, thầy yêu ai người đó đau. Thế nên mệt chứ, Cho nên càng đến với Chúa được yêu nhiều thì phải cảm nhận đau nhiều. Bây giờ tôi cũng nhận ra điều này. Tôi dám nói là trong hàng linh mục ở Sài Gòn không ai đo bằng tôi. Nên bây giờ mới cảm nghiệm được Chúa yêu mình. Chứ còn cũng có lúc thì cũng buồn quá, nói là mình chơi. Tôi thì thấy mình được Chúa yêu thật. Quá đông. Cho nên ông Phêrô thì lại nghĩ rằng hết ai gặp khổ là Chúa không thương. Đó là tư tưởng của Satan. Nên tôi cầu mong rằng đừng có ai cứ chạy đến lòng thương xót để mà cầu khẩn được khỏi bệnh ấy, thì mới nói đến lòng Chúa thương xót mình. Mà phải nói rằng cứ đến đó cầu nguyện mà phải nói với người tôi cầu hoài mà Chúa có được đâu, Chúa mới thương tôi. Cái đó mới là cái đó mới là cái tin. Còn được ơn mà tin thì có gì lạ đâu. Nên chúng tôi rất thích nhớ lời Chúa Giêsu hứa ở Marco 11 câu 4 ấy. Mọi điều các ngươi xin cứ tin là đã được rồi. Mọi điều mà xin gì cứ tin là đã được rồi và sẽ thành. Vậy thì ta cầu nguyện rồi cái gì nó sẽ đến dù không được như ý, vẫn tin là Chúa thương. Chúng ta đọc ở Luca 9:22, Chúa Giêsu trước giờ chết ngài cầu nguyện với Chúa Cha đến thiên thà đến toát mồ hôi máu ra, vừa cầu nguyện xong Roma lên đã bắt đem đông lên. Nhưng mà nơi Chúa Cha không thương à? Đó, ngay cầu nguyện cái đại mà cầu nguyện thiên thà đến nơi toát mồ hôi máu mà Đức Giêsu cầu nguyện đến cỡ vậy, vừa cầu nguyện xong bắt. Ai bảo là Chúa Cha không thương Chúa Giêsu? Cho nên mình cầu nguyện rồi mà thấy sự ác nó lại ập đến, cố tin là Chúa sẽ biến sự này, không có thay đổi gì. Chứ không phải hễ mà mình cầu nguyện rồi mà không được như ý bắt đầu phản nàn là Chúa không thương mình. Không có phải như vậy đâu. Đó là cái tư tưởng của Phêrô mà Chúa nên vào đằng xa ta. Vì ông Phêrô suy nghĩ như vậy cho nên Chúa mới gọi các môn đệ lại, ngài nói với các ông: này chúng con, ai muốn đi theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo. Vì ai cứu mạng sống mình thì mất, còn ai liều mạng sống mình vì thầy thì để giữ được mạng sống mình. Ích lợi gì khi được cả thế giới này vào tay mà lại thiệt mất chính mạng sống mình? Đó, cho nên nói theo ngài á, muốn giữ mạng sống mình thì phải bằng lòng mất, vác thập giá, phải khổ mới đi theo ngài, chứ không phải là đi theo Đức Giêsu được mọi điều như ý cả đâu. Một trong những cái gian khổ đi theo Đức Giêsu phải nói là khổ vì đau giả. Cho nên tôi trong cảm nghiệm một đời linh mục, tôi có quyền xác quyết với mọi người rằng linh mục nào chưa khổ vì lời đau giảng thì không xứng đáng đã buôn sự của Chúa. Vì đau giảng, vì giáo lý, vì ý Chúa mà cuối cùng bị chủ giận, người đó mới là người buôn sự đích danh của Chúa. Cho nên nếu dựa tiêu chuẩn này, chúng ta không thấy lạ gì trong xã hội rất ít ngôn sứ chính danh, bởi vì ai cũng sợ khổ, đúng không? Giảng thì lo là vừa lòng người ta. Trong cái đó Phaolô nói Galat chương 1 câu 10: nếu tôi luôn luôn làm hài lòng mọi người, tôi không là nô lệ của Chúa nữa. Giảng có lúc người ta bất mãn, người ta chửi mình, chấp nhận. Cái đó mới là ngôn sứ chứ. Chứ có lúc nào cũng lo vừa ý người ta, không phải là ngôn sứ đâu. Cho nên Hội Thánh cho chúng ta đọc lại cái đời sống ngôn sứ của ông Jeremia. Ta vừa nghe ở chương 20 từ câu 7 đến câu 8, ông rên lên lạy Chúa: Chúa đã quyến rũ con, Chúa dụ dỗ con. Dụ dỗ tức là con bị dại đấy mà, con dại mà Chúa mới dụ con, và con đã bị Ngài dụ con. Chúng làm như là anh chàng dụ cô kia, nhưng mà Chúa lại đóng cái vai trò như vậy. Ông nhất ông Jeremia mà con bị dụ, nhưng sở dĩ con bị dụ là Chúa mạnh hơn con, Ngài đã thắng con. Suốt ngày con nên trò cười cho thiên hạ, con bị người ta nhạo báng con. Mỗi lần con muốn nói năng là con phải gào lên rằng là bạo tàn, phá hủy thì có ai ưa đâu. Tưởng là bình an người ta thích chứ, gào lên là bạo tàn, phá hủy. Đó, Chúa dạy con phải nói như vậy. Cho nên con bị người ta chửi nhục lắm, họ chế giễu con suốt ngày. Đấy, phần thứ nhất của bài đọc, ông Jeremia đã than cho cái thân phận ngôn sứ của ông. Để cái thân phận ngôn sứ này của Jeremia cũng là báo trước cho cái vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu và các môn đệ cũng chẳng khấm khá gì, mà còn tồi tệ hơn nữa. Đơn cử như Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa toàn năng, ai tài bằng Ngài, ai thánh bằng Ngài, ai giỏi bằng Ngài, ai tuyệt vời bằng Ngài, mà cuộc đời của Ngài chết vì đó rằng, chứ đâu phải chết vì là phúc đa đâu. Ngài vất vả trong sức mạnh đau giảm lắm. Đối với người đời thì Ngài quảng đại với hết mọi người, như là ông Nicodemo không cho Ngài ngủ, ban đêm mò đến xin Ngài dạy dỗ đi suốt cả đêm. Cả ngày Ngài làm việc vất vả là đêm cho Ngài ngủ, nhưng đó cũng là vất vả. Rồi có lúc Ngài vừa đói vừa khát, thậm chí xin nước giếng uống, vậy mà cứ ngồi thao thao dạy lời cho người miền Samari, các môn đệ đến đưa bánh nghe là thầy có quán rồi, nhịn đói nhịn khát mà giảng lời. Nhưng mà cái cay cú nhất của Đức Giêsu đó, chúng ta đọc vào Giăng chương 6, khi người ta đói đến cái ngày Ngài cho ăn đó, ôi Chúa Trời, họ theo Ngài đông vô cùng, rồi Ngài trốn họ phải đi, Ngài người ta cũng tìm cho bằng được. Ấy vậy mà khi Ngài nói với họ về của ăn thật là mình máu thánh Ngài và đức thánh thể Ngài thiết lập, tất cả toàn lũ chửi mấy Ngài, nói ông này ăn nói thiếu văn hóa, mày bệnh đây là nói gì mà ăn máu ăn thịt khiếp. Thế là họ bỏ nó đi hết. Cả một số môn đệ đã từng theo Ngài cũng bỏ đi luôn, nhục chứ. Một bài giảng quan trọng nhất thì người ta nên chửi nhiều nhất. Chứ bao giờ Đức Giêsu cảm thấy như là thất bại và bẽ mảng khi Ngài giảng về tiếng Thánh. Nhưng mà đâu phải đâu vui hẳn đâu. Nhóm 12 còn đứng lại còn thách đi đi. Kìa, người ta đi cả rồi đấy, chứ còn cứ đứng lại ư? Đó, Ngài khổ nhưng mà Ngài cũng vui vì lời Ngài giảng. Rồi cả đến những người thân tộc nhất của Ngài cũng chẳng tạo điều kiện tốt cho Ngài giảng dạy đâu. Ngay cả cha mẹ Ngài lúc Ngài 12 tuổi, chắc là Ngài biết trước là cha mẹ Ngài không muốn cho Ngài ở lại đền thờ, cho nên Ngài phải trốn. Và khi cha mẹ tìm được rồi, cha mẹ rất là bực mình, nói con ở đây mà không cho cha mẹ hay ư? Ngài cũng khổ, ngay cả cha mẹ Ngài không tạo điều kiện cho Ngài giảng dạy. Rồi cái chua xót hơn nữa là Ngài đang say sưa giảng thì những người thân tộc của Ngài, anh em của Ngài đến lôi Ngài ra khỏi đám đông và nói là thôi ông bà ơi, đừng nghe ông này nữa, Ông này là họ hàng với tôi biết mà, ông này điên rồi. Cô bà 21 nữa. Trời ơi, người ngoài bảo Đức Giêsu mát điên thì người ta cũng khó tin chứ, bây giờ này, những người trong gia tộc nói thì người ta có kinh nghiệm mà, người ta biết rõ ông này như thế nào, bảo điên. Đức Giêsu rất là nhục. Và còn nhiều những cái đau khổ khác nữa. Và chung kết cuộc đời của Ngài cũng chỉ vì hết lòng rao giảng mà bị đưa ra tòa án. Khi đó tôi hỏi, ông là vua, tôi là vua chứ, tôi đến để làm chứng cho sự thật. Khi đó tôi chế nhạo, sự thật là cái quái gì? Ông nói đến làm chứng cho sự thật hả? Đây là sự thật này, tôi sẽ giao ông cho người ta giết. Người ta chế nhạo cái sự thật, chân lý của Đức Giêsu rao giảng, rồi người ta đáp lại bằng nên án tử. Đó, Đức Giêsu khổ như vậy. Nhưng mà chính cái lúc mà người ta quyết định giết Ngài thì từ dân cho đến tổng chức Pilato đều đề cập đến Ngài là vua. Dù họ có phủ nhận chân nữa, nhưng mà Ngài vẫn khẳng định là tôi sinh ra là để làm chứng cho rằng tôi là vua. Đây là đời của Đức Giêsu không may mắn gì trong sự bị vô xứ. Và rồi môn đệ của Ngài cũng vậy thôi, tất cả cũng phải chết vì lời rao giảng. Ông Phaolô là người tài năng nhất trong sứ mệnh ngôn sứ, được nhiều người tín nhiệm nhất, được nhiều người theo nhất, lần được nhiều giáo đoàn nhất, nhưng lại là người môn đệ khổ nhất trong số các môn đệ Đức Giêsu chọn. Chúng ta đọc lời của ông viết cho giáo đoàn Corinto ở thư thứ hai ở chương 6 câu 4 câu 10, ông nói rằng trong mọi sự tôi đã chứng tỏ mình là người thắc thừa thắc viên của Thiên Chúa. Trong gian nan khốn quẫn, tôi bị đòn ngọt tù đầy, vất vả, mất ăn mất ngủ. Khi lúc có lúc vui, có lúc buồn, có lúc vinh, có lúc nhục, có lúc được tiếng tốt người ta khen, có lúc người ta bêu dếu chúng tôi. Chúng tôi bị coi là bịp bợm, nhưng thực ra chúng tôi chân thành. Chúng tôi bị coi là vô danh, nhưng thực ra chúng tôi được mọi người biết đến. Chúng tôi bị coi là những kẻ dễ chết, nhưng thực ra chúng tôi vẫn sống. Chúng tôi bị coi như kẻ bị trừng phạt, nhưng thực ra chúng tôi không bị diệt. Bị coi như những kẻ ưu phiền sầu muộn, nhưng thực ra chúng tôi có tất cả. Đức Phaolô đau khổ. Và ông nói tiếp ở chương 11 từ câu 23-33. Tôi nói như là người điên, và tôi còn hơn là nói như người điên nữa, vì có nhiều lần tôi đã bị tù đầy, tôi bị đòn vọt. 5 lần tôi bị người ta đánh tôi 39 ron, tức là không được đánh tới 40. Vì theo luật bây giờ, như thế ông này bị đánh tối đa 5 lần như vậy. 1 lần ông bị người ta ném đá, tưởng là chết rồi, lôi xác ông vứt ra ngoài thành. Chúng ta ở trong đồ công vụ chương 14 câu 19 đau khổ hết. Giáng mà cuối cùng bị ném đá, rồi bị lôi vứt đi. Vậy mà sau đó ông hồi phục lại, ông đã đi hát vé rao giảng. Ông nói tiếp, 3 lần tôi bị đắm tàu, 1 đêm lên đêm trong biển, trên biển cả. Biết bao nhiêu nguy hiểm bởi trộm cướp, nguy hiểm bởi đồng bào của tôi, nguy hiểm bởi cả dân ngoài, nguy hiểm ở đường phố, nguy hiểm ở sa mạc, nguy hiểm trên biển cả. Tại Đa Mát, ông tổng trấn, ông tổng đốc vua Agrippa đòi lấy mạng tôi, nhưng rất may người ta bỏ tôi vào cái thúng và người ta truyền qua cửa sổ của tường thành mà tôi thoát được tay ông ta. Đó, ông Phaolô, mặc dù Chúa hứa Chúa ở cùng mà đâu có thoát được cái đau khổ đâu. Và như thế chúng ta nhìn đời có tông đồ nói chung và cụ thể Phaolô nói riêng, thì ta thấy đời phục vụ tin mừng cũng giống như Giê-rê-mi-a ở phần thứ hai, ông thơ với Chúa rằng: tôi đã tự nhủ có lúc tôi không muốn nghĩ đến Chúa nữa, chán quá rồi, tôi muốn nghỉ chơi với Chúa luôn. Giê-rê-mi-a nói thế, tôi có bắt chước thì cũng thông cảm. Tôi chẳng muốn vinh danh Chúa mà nói nữa, nhưng lời của Chúa nung nấu trong tim tôi, âm ỉ trong xương cốt. Tôi nén chịu đến nỗi hao mòn, cho nên tôi không nén chịu được, tôi phải bật miệng tôi nói. Cái tư tưởng, cái tình trạng của ông Giê-rê-mi-a như vậy thì cũng chẳng khác nào ông Phaolô nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô ở 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 10. Câu gì thế? Thế nào? Một hai câu 11 câu 10. Đúng không? Câu gì đưa ra? Phaolô nói thôi to.
Con có sự thật về Đức Kitô thì không ai cũng
đúng rồi. Tôi có sự thật về Đức Kitô, đố đứa nào bịt miệng tôi được. Nhất là bây giờ tôi đưa bài lên website, chẳng ai bịt miệng tôi được nữa. Mỗi khi giảng ở nhà thờ thì 3 lần bị bịt miệng. Một lần ở Tân Gia Châu, một lần bịt, một lần ở Mỹ Hòa bịt thứ hai, lần về Đông Quang bị bịt nữa. Bây giờ không ai bịt miệng tôi được, cảm ơn Chúa. Nói phải không ạ? Tôi có sự thật thì tôi không ai bịt miệng tôi được. Thì cũng giống như tinh thần của ông Giê-rê-mi-a, ông bảo tôi muốn quên Chúa luôn, tôi cũng muốn nói về Chúa nữa, nhưng mà nó cứ xuôi sụp trong tâm hồn tôi không nén được. Chính vì cái tâm tư của Phaolô hết lòng với lời Chúa trong gian khổ như vậy, cho nên ông mới có lý mà ông khuyên giáo đoàn Roma ở bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, Roma chương 12 câu 1 câu 2 đó. Vì Thiên Chúa đã thương xót chúng ta như vậy, nên tôi khuyên anh em hãy hiến dâng mình làm của lễ sống động, tức là chết đấy, chết vì chân lý đấy. Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, anh em hãy sống đời sống thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cái sức hợp để anh em thờ phượng Ngài. Anh em đừng rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người của anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Và tôi vẫn thường nói tắt dựa vào chỗ này, nói là tốt thôi, tốt hơn là tốt nhất đấy. Thì đây Phaolô nói là cái gì tốt này, cái gì đẹp ý Chúa này, cái gì hoàn hảo, nó phải là tốt thôi, tốt hơn là tốt nhất đâu. Đó. Và đã là người làm chứng cho Chúa, xứng đáng để như là một cái viên đá sống chuyên dùng để xây hội thánh của Ngài, thì cái lời giảng của mình đáng được người ta nghe là mình phải khổ. Không khổ vì lời giảng, khó mà người ta tin mình nói thật. Tất cả các tông đồ nói cho Giê-xu sống lại, ai mà tin? Bởi vì người ta giết rồi, có người nào mà giết mà sống lại đâu. Thế mà các tông đồ muốn cho người ta tin cái điều đó, cứ nói, và họ giết các ông ấy. Bởi vì nếu mà cứ để cho các tông đồ nói Giê-xu đã sống lại thì cái hoang mang trong dân và mê tín được lan ra. Thế nên người ta bịt miệng các tông đồ, giết hết các ông ấy, chấp nhận các ông ấy bằng lòng chết vì cái lời giảng Đức Giê-xu đã sống lại. Như thế người ta mới tin. Chứ còn các ông ấy mà sợ bị bách hại khi nói Đức Giêsu các ông giết chết đã dâng lại thì ai mà tiến các ông được? Càng khổ nhiều về lời nói của mình thì cái lời đó càng có chất lượng, càng đáng cho người ta tin. Lần kia tên gian dối đi ngoài đường gặp thấy một anh sự thật nằm co ro bên vệ đường, ốm teo. Thế anh gian dối hỏi cái anh sự thật này: tại sao mày nằm co ro ở đây, áo thì rách tả tơi, mày thì ta muốn rú rống xương thôi mà còn gầy vậy? Sự thật bảo: anh ơi, vì tôi sống sự thật cho nên bị đói. Sao mày ngu thế, mày muốn ăn no đi theo tao, thì đói quá thôi mà đi theo thôi. Thế sự thật là dẫn ngay vào một cái nhà hàng khách sạn 5 sao thì phải, chỗ tôi sang trọng, gọi toàn những cao lương mỹ vị ra, rồi là rượu là thứ hảo hạng ra, ăn gần xong rồi thì tên gian dối nói lớn lên: này, sao cái quán này không, tôi đưa tiền nhưng mà không có chịu thối lại thôi. Cái ông chủ quán ấy hoảng lên: cái nào nhận tiền của cái ông khách này mà không thối lại trong biểu ấy, la như vậy làm cho bao nhiêu khách ở trong bàn đó người ta chú mắt ta nhìn thì xấu hổ quá. Thì ông chủ mà: dạ thưa ngài, ngài đưa tiền cho ai ạ? Ông hỏi tôi hả? Ông hỏi nhân viên của ông ấy, lấy tiền tôi chẳng thua lại cho tôi gì cả. Thì ông chủ vội vàng kêu các nhân viên lại: ai, ai lại ngài nhận tiền của ông này mà không thối cho ông ấy? Thì không có ai nhận cả. Thì ông chủ mới nói: thôi này, để tôi từ từ tôi điều tra. Thế là gian dối đấy mà, tôi không cãi đi nó đâu nữa. Đây, nó đưa mất một đống tiền. Đây, tiền tôi lấy được tôi trả được thứ hai, trả này đây thôi. Lấy bao nhiêu tích bao nhiêu còn lấy trả đây. Thế ông chủ bảo: thôi thôi ngài ơi, ngài cứ cất đi chứ, để tôi điều tra và tôi sẽ phạt nhân viên tôi sau. Thế cái đám nhân viên đứng đó không đứa nào lấy cả. Nhưng tôi nào: trời ơi, chúng tôi có ai nhận tiền ông này đâu. Ôi sự thật đâu, sự thật đâu, làm chứng cho chúng tôi. Ê, sự thật ngồi bàn: thầy, sự thật đây, sự thật đây, ăn no rồi. Tại vì không dám nói bởi vì nghèo quá mà đâu có tiền mà trả được, kia nó rủ ăn thôi. Sự thật rồi, cầm đi, sự thật đây, sự thật, bịt miệng rồi. Thế là nhà hàng đâu có dám lấy tiền đâu, có tên gian dối đâu, trả lại chứ. Tên gian dối bắt đầu đi ăn xong đi ra khỏi quán, nói gian dối nói với sự thật: anh em, tôi tài không, chẳng mất đồng tiền nào mà ăn ngon sữa không mà người ta lại kính nể tôi. Sự thật: thôi bye bye, tôi băm lừa anh lần thôi, lần sau tôi có chết đói bữa bụi cũng theo anh cái kiểu này nữa đâu. Tôi biết mà anh chưa trả tiền người ta mà. Bây giờ tôi lỡ ăn rồi, mới đến nó đòi thì tôi phải trả, thế nhưng tôi trả, tôi phải cấp điện tôi lại thôi đó. Chỉ vì miếng ăn tôi bị lừa mà tôi bị bịt miệng, đúng không? Ôi chứ. Thế thì chúng ta nhìn lại cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Ông Phi-la-tô điều tra Chúa Giêsu, cứ đưa Chúa Giêsu ra toàn dân rồi cho dân có ý kiến rồi lại đưa vào như con thoi vậy, đi ra đi vào tới 3 lần để điều tra Đức Giêsu đã phạm tội gì mà dân nữa đòi giết. Nhưng cuối cùng ông đang có toàn dân: tôi không tìm được ông này có tội gì hết, không có tìm được, tôi tha đi cùng lắm cho đấy rồi. Toàn dân nói: này, ông mà tha là ông mất ghế à, mất làm tổng trấn, chúng tôi sẽ báo cáo cái vụ này sang ông vào đế. Sợ mất ghế cho nên này cũng bị bịt miệng đó, thấy chưa? Sợ mất ghế, sợ chết, lại sự thật bịt miệng, rồi này treo đứng của tội cho người ta giết đi. Cho nên chúng ta muốn sống làm chứng cho Chúa thì không cách nào hơn là chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa như câu Tôi Vui Tin Mừng chúng ta mới đọc ở Ê-phê-sô chương 1 câu 78 đấy. Xin thân phụ Đức Giêsu Kitô cho chúng ta mở lòng soi trí cho chúng ta biết đâu là niềm hy vọng ơn người đã kêu gọi chúng ta, cũng như câu đắc ca chúng ta đã nói. Đại Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Chúa mượn mãi. Thì khi nào chúng ta khao khát sự thật, khao khát Chúa, chúng ta xin Chúa mở sao đầu mở trí, chúng ta mới có khả năng đón nhận được sự thật và liều mạng về sự thật. Và như thế chúng ta mới xứng đáng góp công để xây dựng Đức Thiên Chúa cùng với các tín đồ trong Chúa Giêsu đã là mẫu mực cho đến thầy mọi người.